Xin kính chào quý vị. Chào mừng Noel quý vị. Đây là ngày đầu tiên của đêm đầu tiên của cái thiền thất của chúng ta. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã đến tham dự cái thiền thất này năm nay. Tôi gọi cái thiền thất là cái cách rèn luyện kim cang. Tại vì chúng ta đang dùng một cái phương pháp để mà rèn luyện lại cái chất kim cang của cái bản tính của chúng ta. Có ai có bị đau đớn gì không? Rất là hiếm có mà có cơ hội mà gặp lại với nhau để mà tu luyện từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Tại vì nó rất hiếm có, tại vì rất cần nhiều cái sự ủng hộ. Cần cái sự ủng hộ của những người mà lo ẩm thực, lo những cái chuyện khác. Rồi hơn nữa có sự ủng hộ của những cái nhân vật vô hình để chúng ta có thể yên lành mà tu hành. Nhờ cái sự ủng hộ đó mà chúng ta mới có cơ hội để mà chú tâm vào cái việc công việc làm chúng ta. Nhờ cái sự ủng hộ đó mới chúng ta mới có cơ hội mà chuyên tâm làm việc để mà tu luyện, để mà quý vị có thể tin được không, là để mà liễu khổ mà đắc lạc. Làm sao mà liễu khổ, sao mà đắc lạc bây giờ? Làm sao mà liễu khổ bây giờ? Làm sao mà đắc lạc? Của cái vũ trụ này là cái gì mà muốn liễu khổ, cách duy nhất mà liễu khổ là phải nhận cái khổ. Sự thật là không có cách nào khác mà liễu cái khổ ngoài ra là những cái khổ. Đây là cái mà việc mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã đến cái quả này để dùng cái thân giáo để mà cho chúng ta thấy cái phương pháp là như vậy. Ngài đã nhẫn chịu cái những cái khổ sở cực cùng của cái thân thể, một cái tâm thần. Nhẫn như vậy thì có một cái công dụng là cho cái vị giác ngộ được dòng cách mà sao mình liễu cái khổ. Và sự thật mà nói cho quý vị biết là bao nhiêu năm tôi tu luyện Phật Pháp và Phật Giáo rồi thì chưa thấy một cái phương pháp nào khác mà có thể liệu cái khổ mà không có thọ khổ được. Ai thắc mắc gì không? Ai nghe cũng thất vọng quá trời, tưởng nó tới đây học một cách gì mà nó dễ hơn chứ sao mà thầy nói chuyện nó khó dữ vậy. Ai cũng tới đây cũng mong là thầy chỉ cách nào nó dễ hơn chứ sao mà nó khó dữ vậy. Cái lý do tại sao chúng ta phải nhận cái khổ mới liệu cái khổ được. Cái khổ là cái quả báo của chúng ta có. Tại nếu quý vị nói là tôi không muốn chịu khổ, tôi nói cái khác, quý vị nói là tôi không muốn trả lại cái nợ chúng tôi. Tôi đã có nợ người ta, tôi đã làm người ta khổ, bây giờ tôi tới ta hành tôi khổ lại mà tôi không chịu cái đó. Quý vị không thể nào, cái chuyện không thể nào xảy ra được. Chúng ta không thể nào quỵt nợ được. Nếu mà quyết nợ được là cái luật nhân, không có luật nhân quả. Bởi vì cái phương pháp tu luyện chúng tôi, là nhìn cái khổ trước, sau nhìn cái sướng sau. Nếu mà nhìn được cái khổ thì thấy được cái sướng. Sau cái khổ đó sẽ có cái sướng, có cái lạc. Ngược lại, nếu nhân tu mà muốn nhìn tới cái sướng trước, mà chỉ muốn thấy cái sướng với cái lạc không, thì quý vị sẽ không thấy được nữa. Quý vị, cái động cơ thúc đẩy quý vị khi mà tu hành đó, để thấy cái sướng, để thấy cái thoải mái, thì quý vị sẽ không bao giờ liễu được cái khổ. Và quý vị không thể nào mà thấy được cái lạc và cái hạnh phúc chân thật. Bởi vì vì cái lý do đó là cái chánh pháp rất khó mà truyền và giảng cho người ta, tại vì không ai muốn nghe sự thật hết. Tại tôi biết rằng quý vị phần lớn đi làm việc xong rồi cuối tuần về nhà, phần lớn quý vị mà đi làm việc cực khổ cả tuần rồi xong rồi tối về nhà xong cuối tuần tới chùa thì chùa là gặp nói mấy thầy nói quý vị là quý vị phải khổ thêm nữa, thì nó chả có lý có lý gì hết. Mà nếu như mà quý vị mà không sẵn sàng dám nhìn cái khổ của mình đó, thì sẽ không bao giờ thoát được cái khổ đừng có bây giờ. Anh coi kiến thắng mắt gì không? Cái thiền thắng này, cái đó là cái mà sâu xa nhất mà tôi mới nghĩ được ngày hôm nay. Chúng tôi đang làm gì quý vị? Chúng tôi yêu cầu quý vị chịu đựng cái lạnh. À, phải chịu lạnh. À, muốn luyện thiền là phải lạnh. Quý vị có biết không? Những cái tôi để ý thấy những cái chỗ mà có những cái vị thiền sư mà công phu cao đó, là mấy chỗ toàn họ tu mấy chỗ lạnh không, không tu chỗ nóng. Những cái người thiền sư mà giỏi đó, họ đều tu trong mấy chỗ mà toàn chỗ lạnh không. Để cái lạnh nó rất tốt cho để cái tu luyện thiền. Ví dụ như chẳng những cái người mấy người mà xuất gia như chúng tôi á, rất ít tóc trên đầu á. Rồi những cái người mà bác sĩ á, mấy người khoa học gia ta nói là cái đầu là cái chỗ mà mình bị mất tủng, mất cái hơi nóng nhiều nhất. Cái đó là bịa chuyện ra. Bây giờ lúc mà người xuất gia mà gặp cái lạnh như vậy, cái đầu nó lạnh như sợ. Người xuất gia rất là ngại cái chuyện đó. Dạ, chúng tôi những cái người mà tới tu luyện thiền đó thì khuyên họ là không nên đừng nói, chịu đựng cái lạnh cái đầu. Tại sao phải chịu đựng cái lạnh ở cái đầu? Cái này là cái bí mật của những cái người mà quý vị nhìn, bây giờ nhìn nhau tôi đã nói cái một cái bí mật khác cho quý vị biết, để sau mình đi tủm tỉm mà cười. Những cái người mà đội nón đội mũ đó là mấy cái người đang suy nghĩ rất là nhiều, thành cái đầu nó lạnh. Không phải riêng những người mấy người sư cô như mấy cái cô như mấy cái sư cô đó là tới chùa này tu mà đầu ai cũng như mọi người khác là mang cái mũ trên đầu á, thì sau này tôi nói là họ không ai dám mang mũ nữa, là bị lộ ra đang suy nghĩ nhiều quá. Chưa luôn. Đây là rất nhiều cái bí mật mà những cái vị tổ sư, mấy cái vị tổ sư về thiền tông ta hiểu được, ta truyền chúng ta một cái pháp tuyệt vời như vậy để mà tu. Nhờ những cái bí mật đó, những cách tu như vậy mà có thể tiến bộ rất là đẹp. Chuyện khác với tôi là vô ý là làm á, là nói với quý vị nên ngủ ít, bớt ngủ hơn tí. Có những cái người mà tới thì thiền thất mà bắt đầu ngồi xếp bàn một cái là khoảng như 10 phút là tính chuyện ngủ cái đã. 2 năm trước tôi nói vậy, bây giờ nói cho quý vị biết. Buồn ngủ là chuyện thường, tại vì cơ thể mình không quen, chưa quen, thành nó đòi ngủ. Quý vị tới đây để ngủ là tôi tới đây để mà thiền. Bởi vì quý vị phải làm gì? Thấy 2 năm mà muốn nói vậy, mà vẫn có nhiều người vẫn chưa hiểu, tôi phải nói cho quý vị nghe. Trong hoàn cảnh này là để quý vị tự nhắc lại mình là mình đi xa tới đây, mình hy sinh cái thời giờ của mình bỏ cái tài nguyên của mình để mà tới đây một cái chỗ này, để mình tới mình ngủ hả? Nói những người như vậy tới đây là ngày sáng này ngày khò. Bởi vì cái phải lắng là phải làm cái gì? Thế nên nếu như quý vị ngồi đó mà nó đang buồn ngủ, đang mệt mỏi, đang thiếu ngủ, nó buồn ngủ thì cố gắng tìm đủ cách để mà đừng có ngủ. Phải chống chọi nó lại. Cái phương pháp là như vậy. Quý vị sẽ không thành công đâu, nhưng đều phải có cái sự cố gắng ở trong, từ từ sẽ không buồn ngủ. Quý vị chỉ cần cố gắng chống kháng cự lại nó thôi, từ từ sẽ hết buồn ngủ. Phải kháng cự mới bớt buồn ngủ. Còn nếu như mỗi lần mà buồn ngủ cái gì cứ ngủ gục xuống là vẫn hiểu cái mục đích của cái vị tu thiền đó. Xong rồi tôi học cái pháp này nên người Tàu á, họ không nói cái gì hết á, không giảng cái gì mà cái gì hết á. Như khi tôi qua thử cái vị kiên nhẫn nó bao nhiêu, rồi xong rồi không dám xài xẻ cái vị quá, tại sợ cái vị sẽ nản chí mà bỏ cuộc. Quý vị phải chống chọi lại cái buồn ngủ của mình. Lúc mà quý vị cố gắng mà chống chọi cái buồn ngủ đó, lúc đó là công phu quý vị nó mới lên. Đương nhiên mình sẽ ngủ gật. Xong khi mình bật tỉnh lại, mình tiếp tục kháng cự. Ok? Tôi nói quý vị cũng phải cần thành công, quý vị phải cần cố gắng. Ok. Ai thắc mắc về chuyện này không? Chịu quen cái chuyện là phải nhắc cái gì, phải chịu đựng cái đau. Phước đầu là vậy, tôi phải chịu đựng cái đau. Cái đau là cái phần mà trả nghiệp rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Cái gì mà chịu cái đau đó là đang trả cái nợ. Khi quý vị chịu đựng cái đau đó, đó cái mỏi mệt đó, khi mà chịu đựng cái đau như vậy là cái vì trả cái nợ lại, đang trả cái nghiệp. Thành ra vì cái hành động như vậy, vì cái tác động như vậy, cái cơ thể cái vị nó khỏe mạnh hơn. Cái vị không cần phải uống thuốc, cái vị không cần phải châm cứu, chỉ ngồi chịu đựng cái đau thôi. Đây là một cái, những cái bí mật về trong thiền tông đó, bên đại thừa đó, nó giúp cái vị rèn luyện cái thân thể và cái tâm của mình. Ai thắc mắc gì không? Có sự khác biệt. Câu hỏi rất là hay. Có sự khác biệt giữa cái khác biệt gì giữa khi chúng ta ngồi chịu đựng cái đau khi mà ngồi thiền với là cái đau của cái người bệnh nhân. Okay. Khác biệt ở chỗ đó, cái người bị bệnh đó, họ bị đau đớn là tại vì họ không có cái sự lựa chọn, họ phải chịu cái đau. Còn khác biệt của chúng ta là khi chúng ta ngồi thiền, người ta nhận cái đau là tại chúng ta chọn cái đau. Thì khi mà ta, cái người bệnh nhân người ta bệnh đau đớn, ta khổ sở như vậy tại đang bị cái nghiệp nó hành, bị quả báo nó hành, nó không có sự lựa chọn. Còn khi chúng ta ngồi mà thiền, ta chịu, chúng ta chọn chịu đựng cái khổ sở, cái đau, cái lạnh, cái khiếu ngủ, những cái này là mình chọn cái khổ để mình giải quyết những cái quả báo đó trước khi mà nó thành cái sự giải quyết mình nó dễ dàng hơn. Nhưng khi mà cơ thể mình nó bể ra thì sửa nó rất là khó. Còn này là mình giải quyết nó những cái chủng tử này trước khi nó thành thục. Quý vị hiểu không? Khi mà chúng ta mà ngồi mà chịu đựng cái khổ sở như vậy đó, là cái phương pháp này là một cái phương pháp để chúng ta giải quyết cái nợ. Cái người bệnh nhân á, là cái người bị cái chủng tử của cái nợ đó, nó thành thục rồi, thành cái bệnh rất là nặng. Tại nó nhân duyên nó tới, thành nó hành hạ, nó quá trễ rồi. Vì bây giờ cái chân nó hư rồi, bây giờ cái óc nó nát rồi. Ok, nó đã thành thục rồi, sao mà chữa kịp được nữa, bây giờ nó tới rồi. Ngược lại, khi mà quý vị thiền á, bây giờ nó chưa thành thục á, thì cái chủng tử nó còn yếu. Lúc đó mình đánh tan nó dễ hơn. Thành ra mình không bị bệnh tim, mình không bị bệnh óc, mình không bị ung thư. Tại mình giết nó trước, mình tiêu trừ nó trước. Bởi vậy, khi vì thấy những cái người thiền sư, những cái người này nọ ít khi mà họ bệnh lắm, vì vậy đó họ trừ nữa đó chứ. Chúng ta ai cái cơ thể chúng ta cũng đều bị những cái chủng tử nó đang đợi để nó thành thục, để nó hành hạ mình. Nhớ không? Sanh lão bệnh tử, nhớ không? Mình thế nào tránh cái bệnh được hết. Tại cái bệnh là một cái quả báo của con người, của thân con người. Thành khi mà chúng ta tu như vậy, chúng ta đang giải quyết những cái bệnh đó trước khi nó xảy ra. Không phải một cái đâu, mà nó khi mà cái đau như vậy đó, nó giải quyết hết đủ các loại bệnh hết. Cái ông này nêu ra là cái đau này không phải là bất cứ cái loại đau nào, mà một cái loại đau đặc biệt để mà nó giải quyết, chứ không phải nó làm hư, có những cái hư hại cái cơ thể, cái cơ thể chúng ta lâu dài. Đương nhiên rồi, tại cái người ngoại quốc ta suy nghĩ như vậy thôi nha. Trong người, cái người chúng ta, người trong đạo, tôi biết không lẽ mấy ông thầy, mấy ông thiền sư, mấy cái vị tổ sư mình dạy chúng ta, bắt khuyên ta làm cái chuyện mà có thể hại chúng ta được hả? Người ngoài có tăng thấy cái chuyện đó thôi, họ thiếu cái lòng tin thôi, chứ còn đâu có cái chuyện đó được. Các anh thắc mắc gì khác không? Yes.
Vâng, thưa thầy, có nhiều bạn thử hỏi con là sao, tại sao mà lúc ở nhà mình ngồi thiền á thì không có đau nhanh như vậy, mà lúc mình vào thiền thất á mà mình đau hơn nhiều, thưa thầy?
Là không nữa là đau hơn nhiều mà còn ngủ hơn nhiều, đúng không? Ngủ nhiều hơn là đúng không? Phải anh coi nghe, ở nhà đâu có buồn ngủ đâu, thôi chùa ngồi xuống. Nếu cái bà như vậy đó, cái bà cả đời đó, đi làm công quả thôi. Rồi bà nói thôi bây giờ tôi theo ông này ông thiền, ông thầy này tôi thiền, thiền cái ngồi xuống là ngủ ngay lập tức. Phải không? Ngủ hoài à, đúng không? Cái thiền thất đầu tiên, thiền gì? Ngồi ngủ không à? Có đúng không? Tưởng tôi không biết hả? Trời ơi, tôi mất mặt quá trời, nó trời đây, để tưởng tiêu hóa đó quý vị ơi. Cô hỏi tại sao ở nhà không có đau đớn mà tới chùa đau đớn nhiều hơn vậy? Tôi cũng vậy, tôi cũng bị tới đây tôi đau hùng quá trời, khổ quá ha, tôi không hiểu tại sao. Nếu mà không bớt đau, ngày mai tôi cũng tới chùa nữa đâu. Vô lý dễ sợ. Ở nhà tôi tu ngon lành dễ sợ, tới chùa cũng như sao nó khổ sợ. Mà nó đúng, tôi có vấn đề y chóc như vậy đó. Ở nhà tôi ngon lành tới là ngồi nó đau ngay, đau mà nó chuyển rồi. Gửi chứng ra còn đau hơn nữa. Cái gì nó cũng đau hết á. Bà ngồi được ngày đầu tiên, ngày thứ nhì bà chạy vẫn nhóm ngồi nữa. Tôi đâu có biết đâu. Tại sao đau vậy? Có người nó có đau vậy không? Cái gì nó sướng hả? Hết đau rồi phải không?
Hai chiếc vừa rồi nó đau điếm luôn.
Sao
chiếc này sao nó không hết đau?
Sự thật là vậy đó. Nó đau quá thành phải ngủ mới không có đau đúng không? Mới quen cái đau, nếu không ngủ chịu đau.
Bà thầy sẽ mời đó.
Đúng không? Ngủ làm sao mà còn đau nữa đâu.
Sẽ mời đó
bà
thầy.
Cho ngủ nha.
4-5 giờ cái con đang ngồi đó, tự nhiên có lắc. Con hết hồn luôn. Con mau con dậy. Vậy cái con ngồi lại. Sao nghe cái tiếng người ta niệm cái thủ lăng niệm.
Sáng tôi tưởng động đất nữa nhá.
À xong rồi. Cái bệnh mà cái ngầm tôi hết hồn. Cái xong cái tôi ngồi vậy cái xong nghe người ta tụng thủ lăng nghiêm đó, tụng quá chừng ở trong cái chùa này. Tôi dây qua đây là ủa sao ai nào cũng ngồi em ru mà sao có tiếng niệm thủ lăng nghiêm. Cái tôi nghe thì rất là lâu, em nó từ từ môi mắt cái tiếng đó.
Đây là cái ví dụ điển hình của một người mà không cần hiểu gì nhiều hết đó. Thích làm thôi. Right? Làm thôi. Làm theo thôi. Good, you know, bỗng nhiên thấy trung tâm mà nó thúc mình làm là làm. Bây giờ tới cái cuộc đời lớn tuổi rồi, thân sắp bệnh tới nơi rồi. Bỗng nhiên thích tu. Tu như vậy nó đang giải quyết rất nhiều cái vấn đề cái cơ thể. Mà rất là may mắn. Tại vì mình xài sẽ cái thân mình cả một đời rồi. Đương nhiên nó sẽ bệnh. Cái này là cái phước báo của cái người mà tu đó. Lúc nó đau á, chỉ chịu đựng thôi. Đừng có đòi nó bớt. Đừng có đòi nó ngừng. Đừng có chắp tay. Đừng lộ ra hết. Chịu đựng thôi. Đừng có trách thầy. Thầy ác. Ở nhà đâu có gì đó. Tôi gặp ông thầy một cái là chân nó đau, rồi người nó đau, rồi lưng nó đau, rồi đủ thứ chuyện hết. Cười, khúc khích. Thấy không? Rõ ràng trách thầy. Ông dám trách là thẳng mặt tôi chứ rõ ràng trung tâm nói cái ông này cũng ác. Ok, tại sao nó đau, ở nhà không đau, đợi tới nó đau. Tại sao như vậy, ai biết không? Lý do thứ nhất là tại vì quý vị tới đây quý vị phiền não hơn ở nhà. Tới đây lái xe xa thiệt xa tới đây 6-7 tiếng đồng hồ xong tới phải ngủ chung một cái phòng với 20 người khác nhau. Rồi muốn đi phòng tắm phải đợi cái nửa tiếng mới xong. Cái người kia mấy cái người trước là sao họ ngồi ở trong phòng tắm mà lâu dễ sợ biết phải làm gì trọng. Tại sao rửa tay mà phải tốn cả nửa tiếng đồng hồ luôn. Mình không phiền não sẽ được. Mình đụng chạm, khi mình chung trà với người khác á, đương nhiên mình bị phiền não hơn mình ở nhà. Mình tới một cái chỗ hoàn cảnh mới á, mình sẽ bị phiền não nhiều hơn. Đúng không? Không ai dám nói gì hết. Ở ở nhà, ít nhất mình nhìn cái thằng con, ông chồng mình nó quen rồi, không sao hết á. Còn tới đây còn người lạ mà sao mình chịu đựng được. Ở nhà thì quen rồi, còn tới cái chỗ lạ thì sao mình phải chung trà nhiều thì nó bị phiền não, nó dễ khơi hơn.
Thầy, con năm nay con tu Phật thích qua thiền thích ha. Cuối mấy 2-3 ngày Phật thích cái qua thiền thích cho tập trung của con nó cứng như nhiều hai thức bổ. Thì cứng như hai thức bổ nhiều có lúc nó sưng mà cứng như hai thức bổ nhiều. Mà đau thì cảm cảm giác bị đau mấy. Chỉ cái đừng đau thôi.
Đừng đau.
Cứng nhắc hả? Không có sao lại hả?
Quý vị thấy như sao? Quý vị thấy như sao? Ok. Những cái người này nói á, những cái người họ thăng phiền á, họ nói là họ đang thăng phiền, cái đau họ làm khó chịu. Ok. Đúng không? Họ đang thăng phiền, tại sao tôi ngon lành bây giờ tôi bị đau? Mình chuyên môn cái thăng phiền hết cái này cái khác. Chị nhận nó đi. Cái ý tôi nói là cái vị tới cái hoàn cảnh này để cái vị nhận cái đau. Thì tại sao là thăng phiền là cái đau nó tới? Cái đau là cái lỗi của cái vị, không phải lỗi của tôi. Cái nghiệp của cái vị, không phải nghiệp của tôi. Nghe tin thầy không? Nghe rõ ràng này. Cái đau quý vị là cái nghiệp báo của quý vị, không phải nghiệp báo của tôi. Tôi không bao giờ chuyển cái nghiệp báo của tôi cho quý vị hết á. Cái nghiệp báo nó hiện ra để quý vị tìm cách mà giải quyết nó. Bây giờ nó đau là nhất quý vị đang ngồi để giải quyết nó, tìm cách giải quyết nó. Còn khi mà nó không hiện ra bây giờ, lúc nó hiện ra mà bác sĩ nó khám phá ra, lúc đó nó hơi trễ rồi. Lúc đó nó phải mổ rồi. Nghe được không? Chả giúp gì hết, nhưng mà quý vị không nên trách thầy, không phải lỗi của thầy. Đừng trách thầy sẽ mừng lắm. Nhưng mà đừng trách là chuyện tốt. Tốt hơn nữa là mình sẵn sàng chấp nhận. Cái tinh thần phải như vậy. Okay? Nó tới, mình chấp nhận nó. Đừng có trách. Đừng có nói tại sao tôi mà khổ sở như vậy. Okay? Đây là cơ hội để chúng ta thấy cái quả báo của chúng ta. Cái đau là cái quả báo. Tôi nói là nói trước giờ nói khơi khơi thôi. Tôi có bằng khơi nào không? Tôi đã dạy 7 năm trời rồi. Tất cả những học trò của tôi ai cũng lành mạnh hơn lúc trước, khỏe mạnh hơn lúc trước hết. Có ai không đồng ý không? Giơ tay cho coi. Người đã tu với tôi đó. Bệnh bây giờ bệnh hơn hả?
Mô Phật bạch thầy, tại vì con thầy nói là giống như thiền chịu cái đau đó nó cứu được nhiều bệnh, thì con chứng minh là con thấy con như vậy thành con. Con giơ tay con thôi cho con.
Khỏe mạnh lên đúng không? Khỏe mạnh hơn đúng không? Tới tu khỏe mạnh hơn. Không phải cái thiền thất này nó làm rất là gấp rút trong 7 ngày thôi, chứ còn lúc mình tu đều đều 7 năm như vậy, lâu năm như vậy, mình khỏe từ từ đều. Tôi để hết tất cả mọi người đều như vậy, không có người nào bình hơn hết. Ví dụ này, dạng như Chánh Phong này, tôi gặp anh là 4 năm rồi phải không? 4 năm trước phải không? Dạng như tôi gặp ông Chánh Phong này là 4 năm rồi, 4 năm trước. Tôi có thể nói cái gì ngày hôm nay anh khỏe mạnh hơn là 4 năm trước. Mặc dù rất rất ít, nhưng đều biết được cách phương pháp luyện thiền, thành ra biết duy trì được cái sức đó. Tại vì cái phương pháp mình chịu đựng cái đau thì nó giải quyết những cái chủng tử đó sớm. Lúc mình chịu đựng những cái khó, những cái mệt nhọc, những cái đau đớn đó, mấy cái khó chịu trong người đó, nó đang giải quyết những cái chủng tử trước khi nó thành thục, thành mình dễ giải quyết hơn nhiều. Thành ra cái tu luyện nó lợi lắm. Tu là khiến cái vị khỏe mạnh hơn lúc trước, lành mạnh hơn lúc trước. Tôi chưa thấy một người nào có sức khỏe nó bị suy giảm tại vì tu hành ấy. Tôi chưa thấy một người nào, 7 năm trời vừa rồi, chưa thấy ai hết. Okay. Và đủ loại, tôi thấy biết bao nhiêu người rồi, lớn, trẻ, đàn ông, đàn bà, con nít, đến người lớn tuổi, đến người, những người bị bệnh cũng vậy nữa. Bình họ thiên giảm nữa. Thì bởi chúng tôi mới vì thấy những cái chuyện đó, chúng tôi mới dám tổ chức những cái thiền thất này nọ, những cái này để coi thử, để thấy rõ ràng nó còn tới một cái thiền thất như vậy, nó còn tiến bộ, nó còn lẹ hơn nữa, nó còn lẹ hơn nhiều nữa. Tại 7 năm trời là nó đi từ từ, cuối tuần tới lần, tới dù lần là được thêm tí, tôi từng thêm lần là thêm tí, một ngày ngồi thêm tí nữa. Chứ còn cái thiền thất này là 24/24. 23 tiếng, 21 giờ luôn. Đang hoạt động 21 giờ. Nó rất là tích cực. Rất là gắt gao. Thành cái sự giải quyết những cái nghiệp nó nhiều không thể tưởng được. Cái cách huấn luyện, cái bí mật này của mấy tổ sư tôi tuyệt vời. Okay. Thành ra câu hỏi cho tại sao mà tới nhà phiền mà không sao mà tới chùa bự nhiên bị phiền não chân nó đau dễ sợ. Là tại vì ở nhà cái loại nghiệp nó khác, một phương diện khác. Khi về trả lời lại, khi đi tới chùa thì có một cái loại phiền não khác, nó mới lộ ra. Và nó xảy ra, nó hiện ra như vậy, quý vị phải mừng, tại sao mà buồn? Mừng nó lộ ra để mình tìm cách giải quyết nó. Nghe hiểu không? Nó lộ ra phải mừng, tại sao mà ta phải trách nó, tại sao tôi phiền não, tại sao tôi khó khăn như vậy. Nó khó khăn để mình mới tiến bộ được. Nếu cái nó không lộ ra, cái gì tiến bộ không được đâu. Nếu cái vị nghĩ là tu luyện là không có vấn đề, không nên có vấn đề gì hết thì cái vị lầm to lắm. Cái tu là phải có vấn đề để mình học cách giải quyết những cái vấn đề đó. Cái vị tu luyện mà quý vị thấy rất là sung sướng, mà quý vị thấy không có vấn đề gì hết á, là quý vị không có tiến bộ gì được, quý vị hoàn toàn không có tiến bộ gì hết. Nên chấp nhận cái khó khăn để mình mới có cơ hội tiến bộ được. Nhưng năm trước lưng đau, dưỡng đau, tại bây giờ bắt đầu nó mới lộ ra. Bây giờ lúc trước nó núp được, bây giờ núp được nữa. Nói cách khác, 2 năm trước, bị phổi. Giải quyết nó xong rồi, bây giờ mới tới cái lưng. Đừng nhớ không? 4 năm trước rồi bác tới bác cái ho sù sù nhớ không? Còn ho nữa không? Quý vị biết không, cái bác này, thân hương này tới đây ở chùa này lâu năm rồi, bắt đầu tới tu với chúng tôi đó. Tu là ngồi bên kia ghê cái bàn đó ngồi chơi vậy thôi, chơi niệm Phật tí rồi lại chơi vậy thôi. Mà ngồi nghe pháp như vậy là ho sù sù à. Ngồi nghe giảng pháp khoảng chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi sau bắt đầu ho sù sù phải không? Cái ho sù sù à. Tôi mới nói nhẹ nhẹ, tôi nói nhưng bác có hình như có bị phổi, bệnh phổi chứ phải. Tôi có bệnh gì đâu, con đâu có bệnh gì đâu, phải không? Bác sĩ đó nó đâu có bệnh gì đâu.
Bác sĩ
nên
có
phổi không có gì hết trơn. Mỗi cái gì hết á. Mà ho sù sù, gặp mình cái ho sù sù. May bạn nói chuyện gặp ông thầy xong mà xui dễ sợ. Mình bình thường mình khỏe mạnh chứ sẽ gặp ông thầy một cái ho sù sù. Thấy không? Chỉ là buổi sáng tới niệm Phật tí xíu thôi, xong rồi ngồi chiều nghe ngồi giảng kinh á. Rồi bỗng nhiên ho sù sù. Ở nhà thì không có vấn đề gì hết. Mà phải không bác? 9 giờ mới tới phải không? Chín tà đi vô. Ngồi ngang cái. Niệm được 15-20 phút. Hả? Sao mà chiều nghe giảng kinh tí. Bỗng nhiên nó ho sù sù. Bây giờ sau 4 năm này hết ho rồi không? Bây giờ tới cái lưng nó mới lòi. Bây giờ nó lộ ra là cái lưng nó bị vấn đề. Phải lo chữa cho nó. Ok. Thành ra lúc trước ấy, cái lưng á, cái vấn đề của lưng á, nó có thể núp sau cái bệnh của cái phổi được. Thì bây giờ nó phải lộ ra để mà giải quyết. Cái lưng nó ngồi thiền từ từ nó sẽ bớt ra. Chúng phải là cái gì mới hết á. Nếu trách thầy tội nghiệp thầy hay vô tội, cái gì phải đổi là cái tâm trí. Khi thấy cái vấn đề, khi ngồi tu luyện mà có vấn đề nó hiện ra, đừng có nản chí mà nói đây là cơ hội để mình học cái cách mà giải quyết cái này. Nó bị lộ ra, nó lộ ra là nó đang bị giải quyết. Nó bị lộ ra như vậy mà mình không bỏ cuộc là nó sẽ bị tiêu diệt. Nó giảng gì như vậy đó, nó lộ ra mà mình không bỏ cuộc nó sẽ được giải quyết. Ai thắc mắc gì khác không? Nha. Yeah.
Sức khỏe với cái thể lực của con nó cũng tiến bộ hơn rồi, nhưng mà hôm nay con đến đây thì con bắt đầu vào thiền thì con cứ thấy tự nhiên nó đau mình mẩy ế ẩm hết, thì con cũng có cái thắc mắc đó, nhưng mà bây giờ con được thầy khai thị thì con hiểu ra và con cũng rất là biết ơn thầy. A Di Đà Phật.
Thì mình nó bị lộ ra trước, nó núp như bác thân hương này, trước cái lưng á. Nó núp được sau lưng cái thần phổi. Thần phổi đủ giết bà chết rồi. Lưng nó không cần. Thành nó núp. Bây giờ Mà giải quyết xong cái chuyện phổi rồi thì lưng nó phải lộ ra, nó đang được, nó được giải quyết. Không, không, hết chỗ nút rồi, nó bị lộ ra. Okay. Thì nói cách khác, khi bị tới cái chùa như vậy, cái một cái môi trường như vậy, nó lộ ra những chuyện đó là tại vì là cái cơ hội để cái vị giải quyết nó. Người ngoại là phải đau lưng như vậy là chưa chắc là cái vấn đề ở cái lưng. Tôi nói cái lưng nó, cái lao lưng nó thực ra nó có liên hệ với một cái cơ, những cái cơ quan khác trong cái cơ thể chúng ta. Thì khi mà nó, cái lưng nó đau nó lộ ra như vậy, mình giải quyết được nó thì cái những cái cơ quan, những cơ quan nó bị vấn đề đó, từ từ nó sẽ bị lộ ra luôn nữa. Tại nó hết chỗ rồi, hết chỗ người núp. Có thắc mắc gì khác nữa không? Ông hỏi vậy chứ, ông nói là ông nói so sánh ở đây chỗ đây với Phạm Hoàng Thành chẳng hạn, thì lúc tôi hồi Phạm Hoàng Thành họ không nói gì, họ không giảng gì hết á, họ không nói gì hết á, hoàn toàn không nói gì hết á. Bây giờ tôi bỏ gì giờ tôi nói cho cái vị giảng cái vị nghe chuyện sang chuyện câu chuyện như vậy, tại sao? Ông hỏi tại sao cái họ bạn kia ở bên kia họ không làm như vậy, tại vì cái pháp ngài tiên hóa như vậy, tại vì sau khi ngài tiên hóa đi rồi người ta mới làm như vậy. Tôi nói tới hỏi người ta sao hỏi tôi chuyện được, đâu phải chuyện tôi trả lời được. Anh thắc mắc gì khác không nha?
Anh Di Đà Phật, bà thầy, con không biết tại sao mà khoảng thời gian gần đây lúc mà ngồi thiền thì thỉnh thoảng cái chân con nó bị giật lên cái này, hoặc đôi khi là nguyên cái vai nó cũng bị làm như là có ai có cái gì mà nó tự động nó giật lên một cái rất là mạnh. Dạ. Con không biết cái trường hợp nó như thế nào.
À, sắp bị kinh phong tới nơi rồi. Gần ở đây thôi hả? Chứ mà ở nhà không bị hả? Đúng lúc thì bệnh đó, tôi đâu phải thầy thuốc, sao tôi biết mấy chuyện đó được.
Cô cái nào cái cô hình nhã đó rồi, cô trốn cái này.
Chắc không phải giải quyết những cái chuyện này cho quý vị. Cái việc đó tốt, không có gì phải lo hết. Tôi có những cái lúc mà tôi tu nhưng mà tôi gặp nhiều vấn đề còn nhiều hơn quý vị nhiều. Tôi bị nhiều rất nhiều vấn đề, tôi hỏi vấn đề nó nặng nề hơn quý vị nhiều. Tôi bị tại cái chỗ giờ tu luyện, chỗ thầy tôi là chỗ rèn luyện người. Ở đó tôi tu rất là tích cực, rất là gắt gao. Thì tôi bị rất nhiều vấn đề, tôi muốn làm quý vị sợ. Tôi cầu cứu. Nói tôi vấn đề nó xong có chuyện xảy ra như vậy đó. Mấy chuyện cái gì mà kể đó, đau chân, đau vai, đau trời đất ơi, tôi thấy khổ sở, thấy cái gì khổ dễ sợ, tôi thấy thương hại cái gì dễ sợ, cái gì thấy khổ sở dễ sợ, cái gì biết mà những cái khó khăn tôi gặp là cái gì chạy luôn không dám tu nữa, luôn. Sợ luôn không dám tu nữa, không ai giúp tôi, không ai giúp tôi, ông thầy tôi cũng ác như vậy, không giúp. Mấy đứa học trò ông giúp thì ông giúp. Ông thầy tôi dạy tôi mới cái nào? Ông tiên hóa ông dạy tôi cách nào nhỉ? Mày bỏ cuộc tôi coi. Sợ hả? Bỏ cuộc đi. Giải quyết được hả? Bỏ cuộc tôi coi. Bỏ cuộc sẽ không hiểu. Tôi nhẫn nại 8 năm trời. Những cái đệ tử ông đó, ông giúp tôi. Ông thầy tôi giúp tôi được, lại không giúp. Ông thầy cũng dạy tôi như vậy đó. Dễ sợ không? Ngày hôm nay tôi vẫn không trách ông thầy tôi một chữ. Thì nghe rõ không? Cái gì mà bỏ cuộc á, sẽ không hiểu được. Lý do ngày tôi dạy cái gì, giảng cái gì những cái chuyện này là tại tôi không muốn bỏ cuộc. Tiên hóa không dạy tôi như vậy đó, dễ sợ không? Vậy tôi muốn gọi tôn ông làm thầy tôi. Mày bỏ cuộc ta coi. Bỏ cuộc đi. Ô cô sẽ không bao giờ hiểu được. Tại lúc đó mà ông giúp tôi á, tôi sẽ không được hiểu nhiều như ngày hôm nay. Cái này phải là cái mà tôi đọc cuốn sách ra mà nói cái vị nhà ai lại, cái vị như cùng bẹt á, không có đâu. Cái này những cái vấn đề mà tôi phải chết, sống chết với nó mà không ai giúp tôi hết rồi. Tôi mới suy nghĩ là tại sao nó xảy ra như vậy. Chứ không phải là sách nào biên ra được như vậy được hết. có những cái hiểu biết mà không có trong sách. Cái thiền nó dễ sợ lắm. Thiền có phần trong sách, có phần không có trong sách. Những cái người, những cái mà không có trong sách đó, phải có thầy dạy mới thấy được cái đó. Thành tôi cảm ơn thầy tôi đã dạy tôi bằng cách là khuyến khích tôi bỏ cuộc. Mà tôi không chịu bỏ cuộc, thành tôi mới hiểu được. Chỉ khi nào không bỏ cuộc mới hiểu được. Cái người bỏ cuộc sẽ không hiểu được. Nói cái gì bán cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, cái vị thấy nó khó khăn cái chừng nào. Không có thầy, thằng lượng còn có thầy, thằng thật còn có thầy, tôi không có thầy. Không có thầy. Không có chùa. Cái người xuất gia chúng tôi phải cần cái chùa không? Hổ ly sơn là hổ bại đúng không? Việt Nam có câu nhớ không? Hổ ly sơn là hổ bại. Hổ ly sơn là hổ bại. Mà tôi không có một cái chùa nữa để mà tu nữa. Thì hoặc là bại, hoặc là sống. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái ông Tuyên Hóa là ông huấn luyện tôi một cách gọi là tàn nhẫn. Không có chùa ở. Không có ai giúp đỡ hết rồi. Không ai thèm giúp đỡ. Tôi có thể nói hết, nói cả đêm cũng thể nói hết chuyện, nhưng mà nó khó chừng nào đó. Khi nào tôi cũng một tí nữa là bỏ cuộc, tại vì chịu hết nổi rồi. Quá nhiều lần đi, tuyệt vọng quá đi, mình thấy tương lai nó mù mịt, không thấy đường mà mò, không thấy được cái hy vọng gì hết. Nó dễ sợ như vậy. Trong đó mình trở lại hoàn tục một cái, mình đầy đủ. Tôi sống lại trong một thời xuất gia này, lúc mà hồi đó tu á, tuyệt vọng, không thấy được cái gì, không thấy cái gì tương lai gì đâu hết. Mình thấy chùa, không thấy thầy, không thấy Phật tử, không thấy pháp, không thấy gì hết á. Ngược lại, mình nhịp lại, mình trở về hoàn tục á, mình thấy sống sung sướng. Xe, cổ, nhà, cửa, tiền, bạc, bạn gái, bạn trai. Thành có một cái ông hòa thượng, ông nói với tôi, nói là thầy này trẻ sẽ bị chuyện dâm dục. Nếu mà quý vị qua những cái tôi có qua đó rồi, tôi nhìn cuộc đời dửng dưng. Vậy ngày hôm nay tôi vẫn nhớ ơn thầy tôi đã cho tôi những cái thử thách nó quá khó này. Thành ra thầy nó khó khăn quá, thì tôi mới thấy hiểu được những cái mà trước tôi không thấy được. Ai có thắc mắc gì khác nữa không? Đừng có sợ khó khăn, đừng có sợ khó, càng khó càng nên người. Ok, đừng có sợ khó. Nghe em hiền khai, tôi cố ý muốn làm khó để mà cái người khó mới xả được. Những cái mà tôi thử thách quý vị nó còn nó nhầm gì đối với cái mà tôi đã chúng đã đối tôi phải kháng cự lại. Thành ra chưa gì đâu, chưa gì hết. Thế nó càng khó chừng nào mình càng thành công chừng ấy. Quý vị không thể nào lấy cái bằng cấp được trừ khi quý vị được khảo nghiệm, đúng không? Đâu ai cho quý vị cái bằng khơi khơi vậy đâu. Ra cái bằng phải trì vi trắc vậy, đúng không? Đâu có dễ vậy. Nếu 4 năm mới ra bằng cử nhân, thử thách biết bao nhiêu 4 năm trời, xong 2 năm mới ra được bằng thạc sĩ, xong 10 năm nữa, trung bình 10 năm mới ra được cái bằng tiến sĩ. Thử thách đủ thứ, đâu có dễ vậy. Nên đừng có tham dễ dàng nghe chưa? Càng khó chừng nào thành công càng lớn chừng đấy. Thành mấy cái những cái mà cô Hiền Khai đã trải qua vài tháng, vài tuần vừa rồi, đứa chứa gì hết. Chứa gì hết, chứa nhầm gì hết. Cái đời tôi mê cái biết, tôi mê cái học. Ông thầy tôi dạy cách học bằng cách là học bằng một cách nào. Đừng có sợ khó, mà đừng có bỏ cuộc. Càng khó, mình càng không bỏ cuộc. Ok, ai thắc mắc gì nữa không? Yes.
Dạ Di Đà Phật, dạ con bạch thầy. Dạ thầy, hồi sáng thầy có dạy là trong lúc thiền phải giữ chân cho ấm. Và vừa rồi thầy dạy tụi con là phải nhẫn cái lạnh. Vậy thưa thầy, làm thế nào để dung hòa hai cái cùng một lúc vậy?
giữ những cái lạnh nhưng đều phải giữ chân cho nó ấm.
Tức là mình nhẫn từ cái chân đi lên thôi hả thầy?
Không, cái chân mình đó, tại vì khi mà cái này là cái sự hiểu biết thông thường bên thiền tông đó, khi người ta ngồi thiền đó, người nó ấm lắm. Ok, khi mà người ấm như vậy ta quên được cái chân đó, nhiều cái người mình nó ấm thì chân nó có thể bị lạnh, mà nếu mà không cẩn thận thì sau này sẽ bị phong thấp, sau lớn tuổi sẽ bị phong thấp, sau sẽ bị vấn đề cái chân tay này. Ok, thành ra bên thiền tông cái đó là cái sự hiểu biết rất thông thường. Bên thiền tông cái người mà tu thiền đó, ta khuyên bao giờ cũng nên giữ cái chân cho nó ấm, tại vì cái chân là cái chỗ cái người mình, cái cơ thì nó sẽ nóng, nó rất là nóng, nó rất là ấm, nó thoải mái, để cái chân nó có thể nó bị lạnh. Mà vì cái thân mình nó nóng, thành cái chân, lúc cái chân nó bị lạnh mình không để ý, lúc đó rất dễ sau này lớn tuổi sẽ bị dễ bị phong thấp. Ok,
yeah.
Cái đó là ý nghĩa như vậy đó. Cái lạnh đó, nó giúp cho mình chú tâm thành cái người mình tạo cái hơi ấm ở trên được. Ok, rồi nhưng đều cái mà mình phải cẩn thận là cái chân mình phải giữ cho nó ấm, lúc nào phải giữ cho nó ấm hết. Ok, cái này là cái mà tôi học ở đường khi mà tôi tới thăm ngài Thánh Nhất ở đằng Hồng Kông đó, lúc mà tôi ở Vạn Bồ Thành cái này nó không có rõ. Ok, sau khi tôi đi tôi rời Vạn Bồ Thành rồi tôi tới thăm ngài Thánh Nhất cái thiền đường của ngài khoảng chừng 100 người tu thì chỗ nào cũng có một cái khăn hết, khăn lông đó. Hồi đó là khoảng chừng 50-60 độ thôi, mà họ mỗi chỗ đều có khăn lông tự động để một người ngồi xuống một cái này, đắp cái khăn lông để chân này, đắp cái phía trước. Cái đó làm tôi nhớ lại những cái lúc đó tôi mới hiểu là té ra cái thiền tông đọc mà mình để ý. Sau này mình thấy cái người thiền sư ngài Thánh Nhất là một cái vị thiền sư tổ sư bên dòng Quy Ngưỡng, người ta làm như vậy là có cái ý nghĩa của họ. Cẩn thận. Ai thắc mắc gì khác nha? Đi vậy nó mát. Cái đó là những cái bí mật luyện công. Chúng tôi cố ý làm như vậy tại nó giúp cái cách tu luyện, cái công phu nó hơn. Cái làm như vậy thì chân nó lạnh. Lúc mà chân nó lạnh như vậy có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là mang băng vớ. Thứ nhì là không có mang vớ. Muốn không mang vớ phải có cái cách để cho chân nó không bị lạnh nữa. Thì cái cách đó nó làm công phu mình tăng trưởng. Mình có những cách nhường nhượng nhỏ như vậy để mình khuyến để giúp cho họ cái công phu nó vững hơn. Chứ người thường quý vị vào chùa thì có một ngày thì không sao hết, đúng không? Thì ngày thì chả nhầm gì hết, nhưng điều chúng tôi ở trong chùa 7 ngày trên 7. Thành ra nó cái hoàn cảnh nó khác, tại cách luyện nó khác. Chứ cái pháp người xuất gia nó khác người tại gia chứ không thôi. Không sao mà người xuất gia mà tiến bộ kịp để mà dạy cho người tại gia được. Mình mới nghĩ người xuất gia nó giống nhau, người tại gia không có khác nhau nhiều lắm. Tu luyện nó khác nhau nhiều. Theo tôi thấy. Anh có những cái luyện đặc biệt, những riêng, bí mật riêng mà chúng tôi chỉ làm như vậy để mà hướng dẫn cái người ta phát triển công phu nó lại hơn một tí. Tại chúng tôi rất là bận rộn. Có nhiều người phải cần cứu. Mà công phu thấp có thể cứu không được. Phải lo phát triển công phu cho gần lẹ, gần tốt. Còn quý vị, người tài gia thì có nhiều chuyện quan trọng phải làm, chẳng như phải lo làm tiền, lo làm tài, lấy danh, lấy vọng. Còn chúng tôi thì cần phải lo cái công phu nhiều hơn. Có thắc mắc gì khác nữa không?
Mô Phật thưa thầy, mình là thiền là như làm sao mà đừng có để ngủ gục thưa thầy?
Tôi ngủ gật cả ngày, tôi không biết sao trả lời nữa. Dạ, như ngày nay, sáng nay, buổi sáng nó lạnh, tôi phải chịu đựng cái lạnh. Là mặc áo không quen ngồi yên một chỗ mà không có đủ áo ấm. Lúc mà tới chùa thường mặc cái áo như vậy thì đi nhiễu được ra ngoài trời mát, là nó mặt trời nó chiếu ấm này nọ được. Còn ngồi cả ngày như thế này là không có ánh sáng, nó lạnh dễ sợ lắm. Một lần tới chùa mặc như vậy thôi, mà như mặc như vậy thì nó không đủ ấm. Nếu ngồi yên một chỗ thì phải chịu đựng cái lạnh. Thôi chịu buồn ngủ nữa, tại vì mình không quen ngủ ít như vậy. Lúc khoảng chừng buổi chiều tôi bắt đầu thức tỉnh lại và không còn lạnh nữa.
Mô phần thưa thầy, tại vì khi ngồi thiền á mà mình nhắm mắt lại đó thầy, nó con người nó rất là relax đó thầy, dễ ngủ đúng không thưa thầy?
Dạ thì mở mắt ra, trừng mắt ra, dễ, đừng có buồn ngủ. Lúc mà mệt á, lúc buồn ngủ mở mắt ra, đừng có nhắm mắt nữa, mở mắt trừng ra. Thoải nắng mắt gì khác nữa không? Nói là mỗi lần buồn ngủ như vậy có thể quỳ xuống hoặc là bóp lên lỗ tai hoặc là bấm lên cái đầu ngón tay này, nó đủ thứ trò hết. Thì tôi nói ai cũng có quyền làm như chuyện đó. Tôi làm bằng cách với cái trí, đấu với cái trí và tôi đấu với cái thân. Rất có nhiều phương pháp để mà kháng cự lại cái buồn ngủ, rất nhiều. Hàng cái vị có thể đứng lên, hoặc cái vị lấy nước xịt mặt, hoặc là cái vị có thể bấm ngón tay, bấm ngón chân, hoặc là bấm mấy cái đầu, đủ loại, rất nhiều cách để mà làm. Hoặc cái vị có thể thở, có một phương pháp thở để mà cái vị tỉnh ngay lập tức. Có rất nhiều phương pháp mà tôi không xài những phương pháp, mà tại tôi muốn kháng cự với cái tâm chứ không phải kháng cự với cái thân. Mình kháng cự với cái thân thì cái vị hiểu ít, còn cái gì mà kháng cự với cái tâm á thì cái gì sẽ hiểu nhiều hơn. Cái gì mà kháng cự với cái thân á thì cái vị đang dùng những cái ngoại cảnh để cái vị can thiệp vào cái buồn ngủ của mình. Ngược lại, nếu cái gì mà kháng cự với cái tâm á thì cái vị dùng cái tâm mình thì cái vị sẽ hiểu tại sao mình buồn ngủ. Còn nếu cái vị không kháng cự với cái vị kháng cự với cái thân á thì cái vị sẽ không bao giờ hiểu tại sao cái vị buồn ngủ hết. Cái thiền môn, thiền tông là cái môn pháp để mà quý vị thực hiện, để mà hiểu, giúp quý vị hiểu được cái cách hoặc cái tâm của quý vị. Thì như vậy trong tương lai quý vị mới có cái cơ hội để mà kiến tánh thành Phật được. Cái lý do như tôi cũng mở cái lớp thiền này, khóa thiền này để giúp quý vị học hiểu cái phương pháp, những cái phương pháp. Và nếu quý vị dùng những phương pháp này trong tương lai, quý vị sẽ thấy kiến tánh và thành Phật được. Có thắc mắc gì khác nữa không? Không ai có thắc mắc thì có thể trở về thiền lại, về trở về ngủ gục tiếp. Ngày sau một ngày vẫn còn buồn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ, cứ tiếp tục từ từ sẽ hiểu. Ok. Hỏi tại sao mà tôi chọn chùa mà không có chùa, mà không có thầy? Đó, tại vì tôi đâu có sự lựa chọn đâu. Tôi không kiếm được cái chùa nào mà tôi thích tu, tôi có thể tu ở đó được. Rồi chuyện khác tôi cũng có thể kiếm, không kiếm được một người thầy nào mà tôi có thể đặt lòng tin vào người thầy đó được. Hồi đó nếu như Ngài Tiên Hóa còn sống là tôi có thể theo Ngài. Hồi đó Ngài chết rồi, tôi gặp hết tất cả rất nhiều người mà tôi chưa thấy người nào mà tôi muốn học hết. Thì nếu mà tôi có cơ hội bây giờ là ở khổ sở làm gì? Nếu hồi đó mà tôi có lựa chọn tôi khổ làm cái gì chứ? Tại vì chịu không có cách nào khác thôi.
A Di Đà Phật. Dạ, con xin sám hối, con đến trễ. Con xin thầy giúp giùm mà thầy dạy cho con cách nào thiền để đúng, con không biết bắt đầu từ làm sao.
Thiền có nhiều người thầy dạy đúng, tại sao học tôi làm cái gì? Thì biết bao nhiêu thiền sư, tại sao học tôi làm cái gì? Tôi là cái chùa nhỏ nhỏ này không biết gì nhiều đâu, đừng có tin. Có mấy người khờ khờ họ tới rồi thôi, tại vì họ mấy chỗ khác họ không cho họ tới nữa. Chứ còn biết bao nhiêu thiền sư, mấy thiền sư bên Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh. Biết nhau thì thiền sư bên bên Miến Điện, Thái Lan, họ thiền giỏi lắm, họ dư sức mà dạy quý vị, huấn luyện quý vị thiền. Tôi không thấy người Nhật này giỏi, họ chọc người ta nữa cười khúc khích nữa. Tôi chưa thấy người Nhật này giỏi, sự thật đó. Có nhiều người thầy giỏi lắm, mà tôi là một kiểu tăng đi học tôi rồi, bữa nào rồi nói là ông thầy dạy tầm bậy tầm bạ, tôi mang tiếng tội nghiệp tôi. Với người thầy á, người ta có một cái, tôi có một cái dòng máu đó. Chẳng như bên Vạn Hoàng Thành thì họ có cái dòng máu của Quy Ngưỡng, cái đời họ Hằng, học họ nó chắc ăn lắm. Hoặc là bên bên ông Thanh Từ thì có cái dòng gì đó, tôi biết ông Liên Hạnh có cái dòng gì đó, họ có cái pháp của họ. Đi học thiền cẩn thận, học cái pháp chứ đừng chứ không phải người ta nói mình tin đâu. Okay, tôi khuyên như vậy, cẩn thận. Phải nhìn để học cái pháp, học cái gốc của cái pháp nó từ đâu đến. Cho rõ ràng cái chắc hơn. Chứ còn còn nhưng mà tới cái chùa nhỏ nhỏ tôi cảm ơn là hỏi có cái nhà ý là hỏi tôi chỉ dạy những điều chúng tôi cái công phu thiền của tôi nó còn xoàn lắm. Không biết bao nhiêu hết đó. Nên họ muốn những người mà muốn học mà học thiền mà mới bước ra đó, thì nên học những cái chỗ mà nó chắc. Ok, tôi khuyên đi học như hạn như là đi học chẳng hạn như muốn học thiền á, cái gì muốn học thiền á thì tới chẳng hạn mấy chỗ giỏi như là ở đây có thực cái chùa nào giỏi ha, ở dưới California này, dưới Nam California này, rồi bắt đầu đụng chạm chùa khác rồi thôi không nói về Nam California. Ở Bắc Cali chẳng hạn thì có mấy cái chùa bên ngài Thiên Hóa giỏi, ở dưới Nam Cali này mấy chùa ngài Thiên Hóa dở, thành phải biết chỗ học. Mấy cái chỗ đó họ có cái dòng, cái tông của họ có cái phương pháp huấn luyện và rất là gọi là chánh pháp, rất là đúng. Còn mà đi học mấy chỗ tầm bậy như nhỏ nhỏ như chùa chúng tôi đó, không chắc ăn đâu. Tôi chỉ tầm bậy tầm bạ rồi bữa nào tu tổ hoa nhập ma nó phiền lắm. Thiệt á, tôi nói thiệt á, thiền nó cẩn thận.
Dạ, A Di Đà Phật. Con đến đây không phải lần đầu. Hồi năm ngoái thì con cũng đã theo nhưng mà không có được theo từ đầu đến cuối. Tại vì cái duyên đời nó còn nhiều cái ràng buộc. Với một lần nữa là hình như đầu năm hay giữa năm vậy thầy. Nhưng mà con đến không có được từ đầu giống như bây giờ, thành ra con không có được hỏi, mà con chỉ nghe thầy dạy là nhẫn trên hai cái chân. Thành ra từ ngày mà con theo thầy lần đó thì con cũng cố gắng nhẫn trên hai cái chân thì nó được lâu hơn. Nhưng mà còn về cái ý, cái tâm á, thì con chưa có biết phải làm sao.
Để chịu khó nhận cái chân đã. Bởi vì tôi dạy, cái phương pháp tôi dạy nó khác. Ở chỗ là người ta, hiện bây giờ nó thiệt quý vị ra mà học thiền, không ai dạy quý vị nhận cái chân nữa đâu. Không ai dạy hết. Tôi nói thiệt. Ngay bây giờ bên cái nhóm bên Bắc Cali cũng vậy, nó không dạy như vậy nữa. Nó hết rồi. Đúng không? Phải anh đang họ đâu có dạy nữa đâu, không ai dạy như vậy nữa. Hả? Mình là khác, mình là phải làm chứ đừng có phải ok. Mình muốn tiến bộ phải làm, thiệt sự muốn tiến bộ là phải làm. Thành ra mình phải thành thật mà nói, chúng tôi làm hơi cực đoan một tí. Thành ra nhiều khi mấy cái người mới vào nó không nên học như vậy, nó thiệt á, không nên học như vậy, tại nó hơi khó một tí và nó hơi phiền phức, phải có sự hướng dẫn. Chứ còn mấy cái chỗ kia họ nói là làm được không làm cũng được, tại vì họ không muốn hướng dẫn, hiểu không? Tại vì nói cái gì làm một cái nó có vấn đề, một cái là sao mình giải quyết vấn đề bây giờ. Chân nó đau, chân nó vẹo, tôi nói bây giờ làm sao mà giải quyết nó bây giờ. Bởi vì họ không dạy như vậy đó, tại họ dạy xong rồi khi bị tới kiện tụng họ sao. Không bao giờ tới như vậy đâu, mà là cái chân nó đau một cái, nó tới nó thầy sao bây giờ thầy dạy con ngồi, con gì con đi cà vẹo cả tuần rồi. Nó phiền lắm, thành họ không dám dạy như vậy, họ sợ, không dám dạy nữa. Bởi vậy cái phương pháp phải có sự hướng dẫn thì nó không có vấn đề được. Thành tôi đó là lúc học thiền cẩn thận như vậy đó, không nên quá lẹ, không nên từ từ phải học từ từ. Học từ từ mấy cái chỗ kia trước rồi họ khi mà học thấy mà tiến bộ thì tốt. Nếu không thấy mà không thỏa mãn thì tới đây tôi dạy cho chứ còn đi mấy chỗ cái nó an toàn hơn. Ok, nó chắc hơn. Còn chúng tôi nó hơi cực đoan một tí. Nói cái gì nghe nè, ví dụ như nè, đáng lý ra cái chùa này á là phải có heater. Tại vì nếu cái chùa mà có một 20 người vào trong này ngồi đây mà một người bị cảm một cái á, là tới nó đóng cửa chùa. Nó kiện nữa, nó kiện chùa một cái là chùa cũng sụp. Sụp mấy chùa nữa. Phải không, chẳng không? Một cái theo cái luật bây giờ là một cái chỗ nào nó phải có heater hết á. Mà chùa mình là chùa cũ, thành không cần làm thôi. Đáng lý là chúng tôi phải làm heater, mà tôi nhất định không làm, mà tại vì tôi muốn quý vị bị lạnh, chịu lạnh. Tôi lúc làm những chuyện này tôi phải coi cái trường hợp ra sao, chứ đâu phải chuyện khơi đâu. Ok. Ok. Muốn học thiền, ok, nếu muốn học thiền tới muốn tu thiền, cô này cô muốn tới tu thì cô Hiền Khai đó, cô Hiền Khai cô chỉ cho cái căn bản về luyện điện thiền, ok, phải ngồi ra sao, rồi chú ý cái đăng điền ra sao, nọ này nọ thở ra sao, nọ lưỡi ra sao, mắt ra sao, mũi ra sao, nọ từ căn bản đó mấy người học trò tôi đều biết hết rồi, ok, chỉ có hỏi người ta chỉ cho. Ok, dạ. Tôi nói trước á, dạ, học học vậy thôi chứ đừng có trách tôi á, tại tôi là kiểu không biết gì nhiều đâu.
Dạ, ok. Cảm ơn thầy.
Ai có thắc mắc gì khác nữa không? Thôi mình trở về lại thiền nha. Mình đi nhiễu khoảng 10-15 phút xong mình bắt đầu lại cái phần còn lại, hai cái phần còn lại. Ok.